Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chủ đề Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay là Chúa Giêsu là sự bình an, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 14 đến câu 16. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu. Và đây là lời Chúa, vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta có một lời tuyên bố khác trong số những lời tuyên bố vĩ đại. Bạn sẽ nhìn thấy điều này thật tuyệt vời khi bạn tin nhận Chúa Giêsu và được trở nên người thuộc về Ngài. Lời tuyên bố vĩ đại này trong câu 14, Ngài nói về Chúa cứu thế là sự bình an của chúng ta, vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Cụm từ sự bình an để kết nối nó với những gì đã xảy ra trước đó. Huyết Ngài đã cho chúng ta được gần Đức Chúa Trời. Đấy là sự bình an của chúng ta vậy. Đó là một trong những điều vinh hiển nhất được nói về Chúa Giêsu ở bất cứ nơi nào. Trong tất cả những thuật ngữ và danh hiệu được áp dụng cho Ngài, không có điều gì tuyệt vời hơn điều này. Ngài là sự bình an của chúng ta. Khái niệm này được sử dụng rất thường xuyên trong Cựu Ước và Tân Ước, liên quan đến toàn bộ vấn đề cứu rỗi này. Trong thư tín gửi cho người Hebrơ ở chương 13 và câu thứ 20, Đức Chúa Trời bình an là đấng đã khiến Chúa cứu thế Giêsu chúng ta từ kẻ chết sống lại, tức là đấng chăn chiên lớn, bởi huyết giao ước đời đời, làm cho anh em nên trọn vẹn trong mọi việc lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong anh em. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự bình an. Chúng ta được cứu, bạn sẽ được cứu và trở thành cơ đốc nhân, đơn giản vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Nhưng sứ điệp của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự bình an, sản sinh ra sự bình an và tạo ra sự bình an, trong và thông qua con một của Ngài, là Chúa cứu thế Giêsu, Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Đây chính là bản chất của sự cứu rỗi. Như chúng ta đã thấy, trong câu 1 đến câu 10, chúng ta được cho thấy rằng tội lỗi là điều sản sinh ra sự chết. Chỉ khi chúng ta thực sự nhận ra bản chất của tội lỗi thì chúng ta mới thực sự nhận ra bản chất của sự cứu rỗi. Đó là lý do tại sao không có điều gì phi Kinh Thánh hơn nói rằng chúng ta chỉ muốn điều tích cực, đừng lo lắng về điều tiêu cực, đừng nói quá nhiều về tội lỗi. Chúng ta muốn biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và hãy tích cực. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết điều đó trừ khi bạn nhận ra điều tiêu cực. Kinh Thánh liên tục nhấn mạnh điều đó để đo lường tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trước hết bạn phải đi xuống trước khi bạn có thể đi lên. Bạn không bắt đầu ở mức độ đi lên. Chúng ta phải được đem lên từ một ngục tối, từ một cái hố khủng khiếp. Và nếu bạn không biết gì về mức độ sâu thẳm đó, bạn sẽ chỉ đo được một nửa tình yêu của Đức Chúa Trời. Trong 10 câu đầu tiên này, vị sứ đồ cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phải thắng hơn tội lỗi vì tội lỗi dẫn đến sự chết thuộc linh. Sau đó, Kinh Thánh tiếp tục cho chúng ta thấy trong các câu 11 đến câu 13, thế nào tội lỗi luôn dẫn đến sự phân rẽ giữa người Do Thái và dân ngoại, tội lỗi phân rẽ con người cũng như với Đức Chúa Trời. Nhưng trong câu 14 này chúng ta thấy rằng, tội lỗi không dừng lại ở việc phân rẽ con người, nó còn đi xa hơn. Tội lỗi đặt con người vào tình trạng thù địch, và không chỉ thù địch với nhau mà còn thù địch với Đức Chúa Trời. Đó là khía cạnh cuối cùng của tội lỗi, đó là khía cạnh kinh khiếp của tội lỗi, đó là nơi bạn nhìn thấy sự xấu xa thật sự của tội lỗi. Đó là lý do tại sao nan đề lớn nhất trong thế giới ngày nay là nan đề về sự bình an. Đó là lý do tại sao tất cả các hội nghị đang được tổ chức. Đó là mối quan tâm lớn của tất cả mọi người. Chẳng phải có một cách nào đó để loại bỏ chiến tranh, để hòa giải con người với nhau, để duy trì một nền hòa bình bền vững, chắc chắn và lâu dài hay sao? Làm thế nào để hòa giải con người? Chúng ta biết về những sự chia rẽ này, những sự tranh cãi này, trên khắp thế giới, trong các quốc gia, trong các nhóm, trong các quốc gia cũng như giữa các quốc gia, cả thế giới dường như đang ở trong tình trạng xung đột và thù địch. Tại sao lại như vậy? Chính ở đây bạn thấy sự liên quan của Kinh Thánh. Tội lỗi là nguyên nhân của sự rắc rối. Nó đặt con người vào tình trạng thù địch với Đức Chúa Trời và nó đặt con người vào tình trạng thù địch với con người. Lời giải thích rất đơn giản thế này. Về bản chất, tội lỗi là sự kiêu ngạo, là cái tôi. Tôi mời bạn quay trở lại sách Sáng Thế Ký. Chính tại đó, bạn sẽ có được sự giải thích căn bản cho tất cả những gì xảy ra ngày nay. Nguyên nhân gốc rễ của mọi sự thù địch là sự kiêu ngạo của con người. Con người chỉ quan tâm đến chính mình. Con người tự lập mình lên như một hữu thể độc lập, thậm chí mặt đối mặt với Đức Chúa Trời và sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của Satan. Tôi có thể mô tả lại câu chuyện Adam và Eva đối mặt với Satan trong vườn Eden ghi lại trong sách Sáng Thế Ký thế này. Satan nói với con người, hỡi con người, ngươi không nhận ra ngươi to lớn như thế nào, ngươi vĩ đại như thế nào, Thượng Đế giữ ngươi như một nô lệ và sử dụng ngươi như một đầy tớ. Tại sao ngươi không đứng lên vì bản thân mình? Tại sao ngươi không khẳng định bản thân mình? Tại sao ngươi không đứng lên vì phẩm giá của mình và đòi hỏi quyền lợi của mình? Đừng để bị hạ bệ như thế. Và con người đứng dậy, tôi không muốn tỏ ra nghịch lý, nhưng chính vì anh ta đứng dậy nên anh ta mới ngã. Anh ta đang đứng theo một cách mà anh ta không bao giờ có thể đứng nổi, và nó dẫn tới sự ngã và tất cả những hậu quả kinh khủng của nó. Tất cả là do sự kiêu ngạo. Con người tự đặt mình như một vị thần. Anh ta nghĩ mình là một thực thể độc lập, rằng anh ta có quyền. Anh ta nói về các quyền của mình và các đòi hỏi của mình. Đó chỉ đơn giản là một biểu hiện của tính tư lợi, tự tâng bốc mình. Anh ta không ngừng trở mặt với chính mình và xoay quanh chính mình. Anh ta là trung tâm. Phải, nhưng thật không may. Tất cả mọi người đều đang làm cùng một việc, và đó là lúc rắc rối xuất hiện, và mọi cái tôi khác đều y hệt như tôi. Kết quả là thế giới có một số vị thần. Tất cả đều khẳng định bản thân, đòi hỏi các quyền của họ và tuyên bố những điều giống nhau. Không thể tránh khỏi những xung đột. Đó là cuộc chiến của các vị thần giả. Tất cả bọn họ đều thù nghịch với Chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều đồng ý với nhau. Bạn có thấy đây là khuôn mẫu cho tất cả các vấn đề trên thế giới ngày nay không? Bạn khiến tất cả những công nhân kết hợp với nhau chống lại những người chủ, và tất cả những người chủ chống lại những công nhân. Nhưng phải chăng điều đó có nghĩa là tất cả họ đều rất hạnh phúc và nhất trí với nhau và tất cả đều giúp đỡ lẫn nhau và hy sinh cho nhau? Dĩ nhiên là không. Họ chia rẽ lẫn nhau trong sự ganh đua, đố kỵ, rắc rối xảy ra ở khắp mọi nơi. Con người kết hợp với nhau trong sự thù nghịch chống lại Đức Chúa Trời, nhưng lại đầy dẫy sự tranh cạnh lẫn nhau giữa con người chống lại con người, và điều đó cũng nhiều như con người chống lại Đức Chúa Trời. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất về thế giới như nó đang là ngày nay, và bi kịch lớn nhất là thế giới không nhìn thấy nó, không bắt đầu nhìn thấy nó, thế giới bắt đầu bằng cách loại bỏ Thiên Chúa. Họ cố gắng tìm một lời giải thích và cách chữa trị khác, nhưng sự thất bại kinh khủng là hiển nhiên đối với tất cả mọi người, và tất yếu nó sẽ tiếp tục trong khi con người sẽ không thấy được lời giải thích đúng đắn. Con người không thấy rằng, đó là bởi vì họ đang ở trong một mối liên hệ sai trật với Đức Chúa Trời, rằng họ đang ở trong một mối liên hệ sai trật với người đồng loại của mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói rõ điều đó một lần đủ cả và mãi mãi. Kinh Thánh cho biết rằng, một ngày kia, có người đến cùng Chúa Giê-xu mà nói rằng, thưa Thầy, trong các điều răn, điều nào là đầu tiên, quan trọng nhất, vĩ đại nhất? Và đây là câu trả lời của Chúa. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Điều quan trọng ở đây là chúng ta hãy lưu ý trật tự. Thứ nhất, mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Thứ hai, mối liên hệ với con người với nhau. Toàn bộ bi kịch của thế giới hiện đại là do thực tế rằng điều thứ nhất hoàn toàn bị bỏ qua và người ta nghĩ rằng bạn có thể bắt đầu với điều thứ hai, nhưng bạn không thể, bởi vì bạn phải yêu người lân cận như chính mình. Vì vậy, vấn đề là tôi phải yêu bản thân mình như thế nào, và theo Kinh Thánh, tôi sẽ không bao giờ yêu bản thân mình một cách đúng đắn, cho đến khi tôi nhìn thấy bản thân mình như tôi đang có trong mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi không thể nào thực hiện điều răn thứ hai, trừ khi tôi đã rõ ràng về điều răn thứ nhất. Điều đó là không thể, và con người ngày nay không công nhận Đức Chúa Trời, không bắt đầu với Đức Chúa Trời, không đầu phục Đức Chúa Trời, đang tìm cách làm hòa lại với người đồng loại của mình, và tất nhiên người ta không thành công, người ta không bao giờ có thể thành công. Con người đang vi phạm luật pháp của chính bản chất của mình, con người đã được Đức Chúa Trời dựng nên, con người được dựng nên vì Đức Chúa Trời, và con người không nhìn thấy bản thân mình thực sự. Con người không nhìn thấy bất kỳ ai khác thực sự. cho tới chừng nào con người nhìn thấy bản thân mình và mọi người khác trong ánh sáng của luật pháp Đức Chúa Trời, mặt đối mặt với chính Đức Chúa Trời. Đó là bối cảnh cho lời tuyên bố của vị sứ đồ ở đây. Ngài là sự bình an của chúng ta. Chỉ một mình Chúa cứu thế là sự bình an của chúng ta. Không có sự bình an nào ngoài Chúa Giê-xu. Thế giới có thể tiếp tục phát triển về mặt trí tuệ và về mọi phương diện khác. Nó có thể thêm vào sự hiểu biết của nó về khoa học, xã hội học, tâm lý học và mọi thứ khác. Nó có thể nhân rộng các định chế của nó. Nó có thể huấn luyện chúng ta về phương diện này và phương diện khác. Nhưng tất cả sẽ dẫn đến chỗ hư không vì vấn đề không bao giờ có thể được giải quyết ngoại trừ trong và thông qua Chúa và cứu Chúa của chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Hầu như không thể tin được rằng vẫn còn cần phải nói điều này, nhưng nó là cần thiết. Lịch sử hiện đại chứng minh điều đó một cách hoàn toàn. Theo sự hiểu biết của con người, thế kỷ 20 này lẽ ra phải là thế kỷ tốt đẹp nhất và vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào nó. Nó là một trong những điều tồi tệ nhất, một trong những điều kinh khủng nhất. Một người nào đó nói rằng điều đó thật đáng buồn. Tôi không cần phải bị trầm cảm như thế. Câu trả lời là nó không phải là một câu hỏi về sự trầm cảm. Nó là câu hỏi về việc đối mặt với thực tế. Nếu bạn thực sự quan tâm đến vấn đề của con người và của thế giới, cũng như vấn đề của chính bạn, bạn phải đối mặt với nó một cách triệt để. Và đây là những sự kiện. Nếu bạn cố gắng bắt đầu với điều răn thứ hai, nó sẽ dẫn đến tai họa. Vì con người không chỉ là một trí tuệ, họ không chỉ là một hữu thể xã hội. Theo Kinh Thánh, có một nguyên tắc xấu xa đang hành động trong họ. Họ bị nhiễm tội lỗi. Họ ở trong một tình trạng kinh khủng bất lực của tội lỗi. Và trước khi bạn bắt đầu huấn luyện họ, bạn phải chữa lành cho họ. Họ cần một đời sống mới. Sứ đồ Phao-lô nói câu này như một lời tuyên bố tổng quát. Chỉ một mình Ngài là sự bình an của chúng ta. Dĩ nhiên đó là toàn bộ trường hợp của đạo Chúa cứu thế. Điều đó có nghĩa là một số điều. Điều đầu tiên và trước hết, nó có nghĩa là chính Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta. Điều tôi muốn nói là Chúa cứu thế Giê-xu không chỉ thật sự làm nên sự bình an như tôi hy vọng sẽ chỉ cho bạn thấy, nhưng chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Đó chỉ là một cách khác để nói rằng chúng ta phải ở trong Chúa cứu thế trước khi chúng ta có thể tận hưởng những ân phước của Đức Chúa Trời trong vai trò là Đức Chúa Trời của sự bình an. Chỉ khi bạn có liên hệ với Chúa cứu thế, chỉ khi bạn được kết hợp trong Chúa cứu thế, hoặc nói theo thuật ngữ của Kinh Thánh là được hiệp nhất trong Chúa cứu thế, chỉ khi bạn được trở nên là các chi thể của Chúa cứu thế và là các bộ phận của thân thể Ngài và chia sẻ sự sống của Chúa cứu thế và rút ra từ sự sống của Chúa cứu thế, chỉ khi tất cả điều này là thật đối với bạn, thì bạn mới thật sự tận hưởng những ân phước của sự bình an. Một lần nữa, khi con người nhận ra điều đó, con người mới nhìn thấy sự cạn cợt không thể nói thành lời của rất nhiều điều đang được nói đến trong thời điểm hiện tại. Tôi không muốn bạn hiểu lầm, hay tôi nói điều gì thiếu tôn trọng về những người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng vấn đề thật sự của sự dạy dỗ đó là sự thiếu hiểu biết về sự cứu rỗi này và sự thất bại của nó trong việc nhận ra vấn đề của tội lỗi, và nó không chỉ áp dụng ở đó, mà còn cho tất cả những cuộc nói chuyện sôi nổi của những người nói rằng giải quyết các vấn đề xung đột quá đơn giản, rằng tất cả những gì bạn cần làm chỉ là kêu gọi mọi người đến với nhau và nói chuyện một cách vui vẻ với họ, và tất cả các bạn đều kết thúc bằng cái bắt tay. Và tất cả sẽ ổn. Có những chính khách hoàn toàn chân thành và thành thật tin rằng nếu họ có thể gặp gỡ Hitler, mỗi bên một người, và nói chuyện với ông ta, thì mọi thứ sẽ được giải quyết về sự hòa bình trong thời đại của chúng ta. Họ nói, chúng ta đã gặp ông ta, chúng ta đã có một thỏa thuận quý phái. Nhưng không lâu sau họ phát hiện ra rằng người đàn ông mà họ bắt tay không phải là một quý ông, và đó vẫn là vấn đề, thật nông cạn. Thật thảm hại khi người ta vẫn nghĩ rằng bằng cách nắm bắt các cụm từ bạn có thể giải quyết các vấn đề về tội lỗi trong con người. Không, Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài, con đời đời của Đức Chúa Trời, người phải được sinh ra như một em bé ở Bethlehem. Đó là điều cần thiết để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, họ nói rằng chỉ cần tử tế, dễ chịu và thân thiện, và nói chuyện qua một cái bàn, có thể giải quyết được tất cả. Nếu đơn giản như thế, thì sự nhập thể không bao giờ xảy ra, thì sự chết trên thập giá sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng trước khi có thể có sự bình an, thì những điều này phải xảy ra. Chính Ngài, Đấng Phước Hạnh, là sự bình an của chúng ta, và chỉ khi bạn được đứng trong vai trò là một chi thể của thân thể Chúa cứu thế, thì chúng ta mới có thể thật sự dự phần vào sự bình an đó và tận hưởng nó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, Ngài cũng làm nên sự bình an. Đây là một điểm mà chúng ta phải hoàn toàn rõ ràng. Chúa cứu thế làm nên sự bình an như thế nào? Chúng ta phải giải thích hòa bình theo Kinh Thánh chứ không phải theo tình cảm. Hãy lưu ý những từ ngữ. Ngài là sự bình an của chúng ta. Và rồi, Ngài đã làm nên sự bình an. Vậy hãy làm nên sự bình an. Điều này có nghĩa là gì? Có thể bạn được nghe một số lời khuyên rằng Chúa cứu thế Giê-xu dạy chúng ta cách để làm nên sự bình an. Họ nói rằng, anh hãy đọc Kinh Thánh và rồi trong tinh thần của Kinh Thánh và trong những gì anh đã hiểu từ Kinh Thánh, hãy đến với kẻ thù của anh, áp dụng sự dạy dỗ vào thực tế và anh sẽ giành được nó. Lập luận trên bình diện quốc tế là, nếu một quốc gia chỉ đơn giản tước vũ khí hoàn toàn, nó sẽ có một hiệu quả gây sửng sốt cho tất cả các quốc gia khác, đến nỗi bạn sẽ không bao giờ có một cuộc chiến nào nữa. Đó là một cách hiểu sai lầm. Có thật sự cần thiết để con Đức Chúa Trời rời khỏi tòa án của thiên đàng nếu đó là câu trả lời? Sự chết của thập tự giá có bao giờ cần thiết không? Nếu đó chỉ là vấn đề áp dụng một số sự dạy dỗ, đó không phải là điều chúng ta được dạy dỗ ở đây trong Kinh Thánh. Ngài, Chúa cứu thế, đã làm nên hòa bình. Không phải Ngài bảo tôi làm điều gì đó, nhưng chính Ngài làm điều đó. Dĩ nhiên, nhưng tôi chỉ có thể làm điều Ngài bảo tôi bởi vì trước hết chính Ngài đã làm điều gì đó. Ngài đã làm nên hòa bình. Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài là Chúa bình an. Chính Đức Chúa Trời của sự bình an là đấng làm nên sự bình an. Không phải con người chủ yếu áp dụng một sự dạy dỗ nào đó, mà đó là điều nền tảng được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế tạo nên một tình huống hoàn toàn mới. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ mệt mỏi khi nói rằng công việc của Hội Thánh Cơ Đốc không chỉ là đưa ra lời khuyên cho những người khác và nói cho họ biết cách giải quyết những nan đề của họ. Vì anh em không thể có sự bình an giữa loài người cho đến khi con người trở thành cơ đốc nhân. Điều đó là không thể. Đó là lý do vì sao phúc âm là cần thiết. Đó là lý do vì sao Chúa cứu thế đã đến. Bạn không thể áp dụng sự dạy dỗ dành cho cơ đốc nhân trong khi bạn không phải là cơ đốc nhân. Bạn phải được làm nên mới. Trước khi điều này có thể áp dụng cho bạn, Chúa cứu thế làm nên sự bình an. Đó là định đề cơ bản. Ngài là sự bình an của loài người. Và Ngài đã làm nên sự bình an. Đó là điều mà Ngài làm thành. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong những câu này cách Ngài làm nên sự bình an. Có hai điều cần thiết trước khi có thể có sự bình an thật. Con người phải được hòa thuận với Đức Chúa Trời và con người phải được hòa thuận với nhau. Kinh Thánh nêu lên cả hai vấn đề. Ở đây, trong phân đoạn Kinh Thánh này, vị sứ đồ bắt đầu với việc con người hòa thuận với nhau. Vậy thì làm thế nào Chúa cứu thế giải hòa con người với nhau? Làm thế nào Ngài đem con người đến với nhau trong tình yêu thương? Làm thế nào Ngài hủy diệt sự thù nghịch giữa con người với nhau? Đầu tiên Phao-lô nói về mặt tiêu cực. Ông nói rằng Chúa cứu thế đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa chúng ta. Vậy thì nó có nghĩa gì? Như chúng ta đã tìm hiểu qua các bài học trước, điều gì đã đem người Do Thái và dân ngoài đến với nhau trong Hội Thánh Cơ Đốc? Câu trả lời là Đức Chúa cứu thế Giê-xu đã phá vỡ sự thù nghịch. Bạn cùng tôi tìm hiểu một chút về bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Từng có một loại bức tường ngăn cách giữa họ. Vị sứ đồ đang sử dụng ở đó như một hình ảnh về những gì đã xảy ra trong đền thờ. Trong đền thờ, sân dành cho dân ngoài xa nhất, dân ngoài không được phép đi vào sân dành cho dân Do Thái. Có một bức tường ngăn cách họ, một bức tường ngăn giữa hai bức tường. Thật vậy, đền thờ cũ đó đầy dẫy những vách ngăn. Ngoài ra, còn có hành lang dành cho các thầy tế lễ, nơi thánh và nơi chí thánh mà không ai được phép vào, ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm được vào mỗi năm một lần. Đó là một nơi của những vách ngăn, nhưng trong Chúa cứu thế, Kinh Thánh nói ở đây, những vách ngăn đã bị san bằng và con đường vào nơi chí thánh đã được mở ra. Nhưng tại sao Kinh Thánh lại gọi đây là sự thù địch? Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã chỉ định những chi tiết liên quan đến việc xây dựng đền thờ. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã ban luật pháp cho con cái Israel. Chúng ta đã thấy, Đức Chúa Trời đã chia nhân loại thành hai nhóm. Ngài tạo ra cho chính Ngài một dân đặc biệt từ Abraham, họ là người Do Thái. Là dân Israel, là dân sự của Đức Chúa Trời. Họ thật sự tách biệt với mọi dân khác và họ phải được biệt riêng. Đức Chúa Trời đã ban cho họ những luật lệ đặc biệt, những điều răn. Đó là những cách mà dân Israel phải đến với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chúc phước. Và nếu họ không vâng giữ chúng, Đức Chúa Trời sẽ không gặp họ và Đức Chúa Trời sẽ không chúc phước cho họ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ luật pháp. Nếu đúng là như vậy, thì sự thù địch đó đến từ đâu? Đó chính là chỗ tội lỗi bước vào. Đức Chúa Trời đã chia thế gian thành hai nhóm và Ngài đã ban những điều răn này. Nhưng Ngài không làm điều đó để tạo ra sự thù địch. Ngài làm điều đó để con cái Israel có thể làm chứng cho Ngài, cho luật pháp thánh của Ngài và cho con đường cứu rỗi. Nhưng họ, bởi cớ nguyên tắc của tội lỗi, của bản thân và của sự kỷ, đã giải nghĩa hành động của Đức Chúa Trời theo cách như là nói rằng, chúng ta, và chỉ một mình chúng ta, là dân sự, và những người khác hầu như không phải là con người. Người Do Thái đã biến điều răn của Đức Chúa Trời thành một bức tường ngăn cách, thành một vấn đề của sự căm ghét và thù địch. Các dân ngoài thấy vậy, thì nói rằng, những người Giuđa đó là ai? Những lời họ nói đó là gì? Vì vậy, dân ngoài ghét họ, và người Do Thái ghét dân ngoài. Nhưng đó không bao giờ là ý định của Đức Chúa Trời. Luật pháp là một phần trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời, một phần trong phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng con người trong tội lỗi biến chính sự ban cho của Đức Chúa Trời thành ra những nguyên nhân gây thù địch. Đó là cách mà những bức tường giữa của sự chia cắt xuất hiện. Thế giới ngày nay đầy dậy những sự chia cắt như thế. Hãy nhìn vào những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Tất cả chúng đều là những biểu hiện của sự hào phóng và nhân từ của Ngài. Ngài ban cho con người khả năng và sự hiểu biết. Ngài ban sự nhạy bén trong kinh doanh cho một số người và họ phát đạt và họ thành công. Ngài tuôn đổ những món quà của Ngài theo những cách này. Nhưng có phải tất cả mọi người cùng quỳ xuống và cảm tạ Đức Chúa Trời về những sự ban cho nhân từ của Ngài đối với con người không? Có phải họ khiêm nhường quy vinh hiển và sự tôn trọng cho Ngài và cảm tạ Ngài là đấng ban cho mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn không? Chúng ta biết rõ rằng họ không làm như vậy. Họ vẫn đang làm những gì mà người Do Thái và người ngoài đã làm. Người có khả năng nói rằng, dĩ nhiên là tôi có đầu óc, tôi có sự hiểu biết. Hãy nhìn vào người kia, anh ta không biết gì cả. Và vì vậy anh ta khinh miệt người kia, và người kia ngước nhìn anh ta và nói, anh là ai? Anh nghĩ mình là ai? Sự thù địch, và tất cả là nhờ những món quà của Chúa, và với mọi ân tứ khác mà Đức Chúa Trời ban cho cũng vậy. Chúng là những món quà của Chúa, chúng thật tuyệt vời, và nếu tất cả chúng ta nhận ra điều đó và khiêm nhường, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng chúng. Người không có tài sẽ nói, thật tuyệt vời khi nhìn thấy người đó, Đức Chúa Trời thật tuyệt vời khi ban cho người đó khả năng như vậy. Nhưng không phải như vậy, những điều này dẫn đến sự ghen ghét và kình địch, cay đắng và khinh miệt, và tất cả những gì đầu độc đời sống. Sẽ không bao giờ có sự bình an thật cho đến khi tất cả những gì bị phá vỡ. Sứ đồ Phao-lô nói ở đây, Chúa cứu thế đã phá vỡ nó trong vấn đề tôn giáo này một lần và mãi mãi, vì Ngài đã hủy bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Đó là cách Ngài đã làm. Điều đó có nghĩa là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời bây giờ không còn là con đường của lễ thiêu và các của lễ cùng những thứ đặc biệt và chỉ dành riêng cho người Do Thái. Đó là qua Chúa cứu thế và chỉ qua Ngài mà thôi. Vì vậy, điều đã dẫn đến sự thù địch, ghen ghét và tranh cạnh đã bị Chúa cứu thế cất đi. Nguyên nhân của sự thù địch đó đã được cất đi. Và như người ta nhìn thấy rằng trong Chúa cứu thế, sự thù địch đó biến mất. Vì vậy, tất cả họ đều đến với Đức Chúa Trời theo cùng một cách, trong và thông qua Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn thấy vấn đề mà chúng ta hiện đã đạt đến. Chúa cứu thế đã phá đổ bức tường ngăn cách sự thù địch và đó là cách Ngài đã làm. Chúa cứu thế là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Quý thính giả thân mến, bạn có biết rằng bạn có sự cứu chuộc không? Bạn có biết rằng tội lỗi của bạn được tha thứ trong Chúa cứu thế Giê-xu không? Hãy nhìn xem Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là sự bình an của bạn. Chính Ngài đã phá vỡ bức tường ngăn cách, không còn cần đến nghi thức và lễ nghi của người Do Thái nữa. Nghi thức đã hoàn tất. Chúa cứu thế là sự hoàn tất của tất cả, trong Chúa cứu thế, và con đường giờ đây được mở ra, cho dân ngoài cũng như dân Do Thái, để tất cả con người được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không phải thông qua một chức vụ tế lễ của con người trên đất, không phải bằng của lễ vật chất và của lễ hy sinh, nhưng thông qua đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người là Đức Chúa cứu thế Giê-xu, bởi sự hy sinh mạng sống và huyết quý báu của Ngài, bức tường giữa của sự chia cắt đã bị phá đổ. Và chỉ khi con người học biết lẽ thật đó, thì họ mới được giải cứu khỏi sự thù địch. Bạn có muốn được ở trong sự phước hạnh này không? Bạn có muốn nhận được sự vui mừng về nó và nói rằng, tôi đã được giải hòa, tôi được hòa thuận với Đức Chúa Trời thông qua Chúa cứu thế Giê-xu, con Ngài. Tôi mời bạn hãy ở tại thập tự giá cho đến khi bạn biết lẽ thật phước hạnh này. Hãy nhìn xem nó và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con nhận biết rằng mình đã được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi huyết của Chúa cứu thế Giê-xu. Khi con còn là một tội nhân, khi còn là kẻ thù và xa lạ trong tâm trí, khi tội lỗi con phải xứng đáng ở nơi địa ngục, thì ngay cả khi đó, công tác cứu rỗi đã được hoàn tất bởi sự chết, bởi huyết của Chúa cứu thế dành cho con. Con tin Ngài đã chết thay tội lỗi con, và biết rằng tội lỗi con đã được tha thứ một cách tự do, hoàn toàn và dứt khoát một lần đủ cả trong và bởi huyết của Chúa cứu thế. xin Ngài tha thứ tội lỗi con và nhận con làm con của Ngài, cho con được vui mừng nói rằng, con có sự cứu chuộc bởi huyết Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài, trong danh Chúa Giêsu, Amen. Quý thính giả thân mến, sự tha thứ tội lỗi dẫn đến sự xưng công bình, sự nên thánh và sự vinh hiển sẽ đến và mọi ơn phước khác tùy theo sự giàu có của ân điển Ngài. Nếu bạn thật lòng thưa với Ngài và sống với quyết định này, Thượng Đế là đấng hiện hữu, đấng biết mọi sự sẽ chứng cho lòng thành của bạn và sẽ bày tỏ Ngài cho riêng bạn, mừng bạn bắt đầu cuộc đời mới, và xin hãy liên hệ những nhà thờ Tin Lành gần bạn để được tiếp tục học biết về Ngài và thông công với anh em trong Chúa. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Dần trôi theo ngày như hoa xuân tàn, khi đêm tối dần buông, đời lắm khổ đau, u mê chốn lầm than. Giêsu dìu bước con đến thiên đàng. Con xót xa, hối tiếc năm tháng xa ngài. Chúa ơi, dù con biết Chúa muộn màng, tình Chúa vẫn dư dật trên con. Ngài vẫn ở bên, dạy con đến nay như non vuốt cao, tình yêu Chúa rộng sâu. Ngày đến đổi thay cuộc đời vốn lầm than, khiến con nên nơi trong ý cha. Xa, hối tiếc năm tháng xa ngài. Chúa ơi, giờ con biết Chúa muộn màng, tình Chúa vẫn dư dật trên con. Chúa ơi, dẫu con biết Chúa tình Chúa vẫn dư dật trên con.